Thì trong kinh nó nói mà tới cái thời mặt thế thì lúc đó là chúng sanh sống 10 tuổi thì chúng sanh chết. Có nghĩa là khoảng 5 tuổi là lấy vợ lấy chồng. 2-3 tuổi là mới sanh ra là mà khoảng mấy tháng biết đi rồi. Thì tới cái thời đó thì kinh này nó vẫn còn. Tới cái thời mà mặt thế chúng sanh lúc 10 tuổi đó, thì kinh này vẫn còn. Thì cái kinh này nó lưu được 100 năm. Còn lưu 100 năm để mà độ chúng sanh trong giai đoạn đó. Thì thời đó thì thôi quý vị cảm thấy là có đủ đồ nạn hết trơn. Đất nước, đất chẳng như bây giờ mới lục lộ dài tận ra thiên hạ đã thấy thang trời đất đất rồi. Lúc đó là quý vị đi chỗ nào đất cũng không bình thường. Chúng sanh đẻ ra là một cái công việc chết chóc nó dễ dàng lắm. Rồi tâm nó ác nữa. Người này vừa mở chuyện, mở miệng ra nói là anh tâm chém nhau rồi. Rồi mới chết sớm vậy. Thời buổi đó thì nó khủng khiếp lắm. Đó thì phải nói là Phật có một cái người thật là đại từ bi, thành ra ngay cái lúc Phật mà nhập diệt xuất thế, ngay cái lúc mà kia đó thì Phật đã thuyết kinh này dự phòng cho trong giai đoạn này. Mặc dù cái giai đoạn đó Phật thuyết kinh này ra đó thì thực sự ra chỉ có những vị đại Bồ Tát Phật hành đó. Còn những người khác họ đâm ra họ cũng tự lực họ thành tựu mà họ đâu có keo gì kinh này nhiều. Nhưng Phật biết rằng là mặc dù thời đó nó có cái hộp căn cơ chứ không là không. Cái căn cơ là những chúng sanh đó, mà đồng thời Phật cũng là thấy chúng sanh trong công thủ bây giờ. Là nó xong thứ nhất gió khởi nhân duyên. Tâm mười phần qua phần thứ hai. Thấy nhân duyên đó thì mình thấy quý vị về cái gì lấy tờ giấy đó, quý vị ghi lại cái chánh thôi. Ghi chánh là cái nhân đại sự nhân duyên mà Phật khởi cái giáo, khởi về cái giáo điển Phật này thì mình ghi ra để mình nhớ cái dàn bài vậy đó. Khi mình thuyết á, mình gặp ai mình nói đó, mình thuyết phục người ta, thật sự ra quý vị học cái này để thuyết phục người ta. Cái tổng cương này nè, học cái để ngày để biết cái tổng thể để mình nói chuyện, để mình nhiếp người ta, kéo người ta về cái pháp môn này. Cái thể tánh của kinh, cái bản thể của kinh, đa số những cái kinh cái kinh đại thừa đó phải nói về Bồ Đề Tâm, và nói về cái Bồ Đề Tâm nó gồm có hai phần, nó phần tánh không và phần một cái là cái thật tướng đại bi, thật tướng trong cái thể đại bi đó. Thành ra mà ngài nhắc lại là hết thảy các kinh điển đại thừa đều dùng thật tướng làm chánh thể. Hay khi mà nói cái tướng á, tức là có cái gì mường tượng trong tâm mình, nó thật tướng. Bây giờ mình nói rằng là tánh không, khi ta nói tánh không á, ở đây quý vị có hiểu không? Nghe tự nó không hiểu sao biết tánh không là gì? Tức là phải là quý vị hiểu trên cái danh nghĩa. Nhớ mình học rồi, học về cái giải thanh mạch rồi, là danh nghĩa tự tánh sơ liệt. Nếu mà không có danh, không có cái nghĩa nào mà trong tâm mình tưởng tượng ra ha, rồi không có cái tự tánh riêng cho nó để khác những cái khác, hay là không thấy sự sai biệt của nó và những cái tướng, thì tâm của gì nó không, sẽ không nhớ nó, không biết nó là cái gì ha. Cũng như người điên vậy đó, mình nói cái chữ gì họ không hiểu. Khi mà tôi nói tánh không, đây ai nghe cũng không cần thắc mắc, không có đó hỏi tánh không là gì thầy nữa, phải không? Là tức nghĩa trong tâm mình nó có cái gì rồi đó, trong tâm mình nó có cái gì thì cái đó gọi là tướng, cái đó là tướng, là bảo đảm, cái đó là tướng. Thì dùng thật tướng làm chánh thể, thành ra cái thật tướng cũng là tánh không. Mà cái tánh này nó là cái tướng chân thật, giống như chân lý, sẽ gọi là thật tướng. Thật tướng theo bên tánh không, theo bát nhã thì nó là không. Mà thật tướng á, mà theo của bên Quan Nghiêm á, thì nó là tướng. Thấy không? Nhưng mà Quan Nghiêm nói là trùng các tướng duyên khởi, chứ không phải một tướng. Trùng cái tướng duyên khởi nên nó là không. Nhưng mà nó hiểu là theo nghĩa trùng như khởi, cho nó không hiểu theo nghĩa là không. Thành hai bên á đều là thật tướng hết, một cái thì rõ ràng là tướng, nhưng mà không có cái tướng nào hết, tại vì nó trùng. Hay không, trùng đâu chỉ được tướng nào là thiệt. Còn một cái thì nó nói là hoàn toàn không có cái tướng nào hết, là không. Thành ra mỗi bên nhìn thật tướng theo cái hình thức của mình, thì nó là tất cả các đại thừa đều dùng thật tướng. Mặc dù nó dùng chữ tướng ở đây, nhưng mình đừng có nói nó là vậy, tôi nói là cái gì trong này nói sai. Vậy là bên thiền tông nó đâu có thật tướng đâu, mà thật tướng không thật tướng, không hình như là không hiểu nghĩa thật tướng. Hai tánh không cũng là cái tướng, nhưng mà cái tướng đó tướng của chân lý, tướng chân thật, nó gọi là thật tướng. Còn cơ quan nghiêm nó cũng bình bày chân lý mà theo cái tướng duyên khởi, thì nó cũng là tướng, thấy không, thì cũng trở thành thật tướng, thì nó là cái tướng thật đúng như chân lý. Thành ra khi nào nó nói về thật tướng á, thì cái đó là kinh điển của đại thừa. Thì nó cái đại thừa đều dùng một thật tướng làm tánh. Thật tướng là tướng chân thật bình đẳng nhất tướng. Thì em giải thích sơ theo một chiều hướng thôi, nghe không? Lại cái là cái chân lý là rốt ráo thôi. Thì thật tướng nghĩa là gì? Thật tướng là không có tướng, nhưng chẳng phải là bất tướng, tức là hai mặt của nó rồi nó tới lui đó. thì cái đó trở thành thật tướng. Còn khi mình nói mình nhìn được một mặt không á, tức là mình nhìn không đúng. Cái gì nhớ ai đâu cái bát nhã nó nói là sắc tức bực thì không tức thì sắc, hai cái phải nhìn lúc một lúc có cái đó thì gọi là mới đúng là thật tướng. Còn cái gì nhìn thấy không không mà không thấy tướng á, sao thì không phải, là gì thấy tướng không không thấy không mà không phải nữa. Còn nhìn thấy luôn cả hai mà không có dính mắt nó mới là phải. Đánh nhị thật sự ra nó không có hai nữa,
dạ,
mà cũng có một nữa.
Dạ.
Nếu mà nó gọi là vô nhị tức là không có thứ hai chỗ. Mà tại sao không gọi thứ một? Tại vì nó không đặt tên là một. Tức là thứ hai cũng trật mà thứ một cũng sai, thành nó không được. Chứ thằng giờ cho nên chứ giờ nói là giờ cái pháp môn đó là pháp môn bất nhị, người ta nói vậy là nhất tướng, nhất một. Ha, một tướng thì một cái nào tướng là kẹt vô cái không là cái có liền. Thành ra này họ nói một chiều hướng thôi. Không có gì cứ coi hiểu, người mỗi người hiểu một cách, nhưng cái thật tướng đúng nghĩa là gì đó. Cái này là ông nói một chiều hướng mà. Chẳng hạn như ông, nhưng mà quý vị thích trong này là thật tướng là không có tướng nhưng chẳng phải là không tướng. Có tướng mà vô tướng nên gọi là thật tướng. Thì có nhiều người giải thích cái này là mình thấy có tướng nhưng mình không chấp, thì nó tương ứng như gần với thật tướng. Vì không chấp nên trong tâm mình nó gần như nghĩ là không á. Thực sự có là không là cho tâm mình nó đặt ra. Thấy không? Thành ra cái quan trọng nhất là cái thật tướng muốn hiểu thật tướng hay không là cái tâm phải mất hết cả cái chấp. Thấy không? Chứ phải là cái tâm nó dùng mình nó không biết. Có tướng nhưng mà tâm không chấp, tức là cái tâm biết mà không kẹt. Cái tâm mình chấp tức là trong tâm mình nó có một cái gì rõ ràng. Thấy không? Không chấp. Thì có tướng mà vô tướng là vậy đó. Có tướng mà không có chấp thì đổi thành gì là cái tâm mình nó không có tướng. Thì nó là vô tướng. Cái nghĩa vô tướng là lìa hết thải hư vọng, nên vô tướng chính là ly tướng. Tất cả các cái những cái danh từ mà trong cái tâm mình đó, mà nó có đó, nào từ hồi nào tới giờ kể từ những danh từ chân như chân lý tánh không cái gì đó ha, đều là vọng niệm trong người đặt ra hết đó. Sao cái bản thể nó không có vậy, nên tại sao mới nếu mà thực sự ra bản thể nó có cái chữ là chẳng hạn là chân như là ly niệm là niết bàn là gì vậy chứ, thì thực sự ra mấy ông thiền sư đã không nói là ly ngôn tự rồi, mà cũng không thể nói là khi ta giác ngộ nó không nói được chữ nào trong tâm, nó không có cái này nữa. Còn khi mình có tức là mình thực sự ra mình đang thiền, lỗi là không phải là những từ này nó sai, nhưng mà tại vì là mình kẹt thôi. Thành ra khi nó nói là vô tướng là lìa hết thải các tướng hư vọng, cái trong tâm mình nó khởi ra cái gì là hư vọng hết. Thành ra cái tâm nếu mà tu cao vậy thì tâm không có khởi nha, tâm không khởi, nhưng mà chúng sanh cái gì thì chúng họ biết, tâm không hề khởi pháp. Đức Phật không có hồi nào khởi, để tâm căng lặng mà ai khởi giờ được biết hết á. Nhưng mà cái tâm đại bi giờ khởi xong cái tâm này ứng lên liền, ứng như là một thể đại bi đó. Thành ra tâm khởi là hư vọng á, trong kinh Lăng Nghiêm nó hãy mình khởi tâm tức là hư vọng của đầu tướng xuất hiện. Tức là trong kia nó gọi là gì, vô minh sinh hành, hành tức là khởi, hành tức là khởi nghiệp, khởi tâm. Thành ra vô tướng là lìa hết thải tướng hư vọng, nên vô tướng chính là ly tướng. Thế tại đương nhiên cái công phu nó rất là lâu mới đạt được cái tình trạng này. Thì mấy ông thiền sư thọ tu sao, thì như thầy Định Từ cũng nói là giờ có tướng đừng có theo nó, thấy nó tự nhiên, thì họ cũng đang tập cái cách là lìa nó. Nhưng mà thực sự đó cũng là một cái phương tiện đó, thực sự cũng chưa lìa được. Thấy không? Tại vì mình thấy có cái phương pháp để mình lìa nó là thấy cũng tập rồi. Thấy không? Như tập gỡ từ từ vậy đó. Đầu tiên là mình dính nhiều, mình gỡ bớt, cũng như là học kinh giải tâm mộc vậy đó, gỡ hoài, dính cái này, gỡ được cái đoạn này, dính cái đoạn kia, gỡ cái đoạn kia, dính nữa vậy đó. Gỡ hoài, chứ toàn đèn nào chuyện nào cái tâm mình thực sự lúc đó nó trong veo, nó không còn gì nữa, là tự mình biết được, tự mình ngộ được, tự mình cảm nhận được thôi. Nhưng mà thực sự mình ly đàng hoàng thì nó được vô số diệu dụng. Cái diệu dụng đầu tiên là tất cả những cái gì chúng sanh suy nghĩ mình biết hết. Chưa thấy có một thiền sư nào mà thiền sư đời nay á, mà tôi thấy á, tôi được biết là chưa con nào được cái đó nữa. Ăn cái đó mới thực sự là tâm nó vô tướng á. Hồi xưa đó mấy ông tổ họ đắc thiền thực sự á, ta lợi ông tổ đã biết người đó đắc ngộ không, còn hỏi thêm thôi, hỏi chơi gì thôi. Cái tâm có gì đó không biết hết trơn rồi, tâm có cái tướng nào mà không thấy trong này hết trơn rồi. Thực sự đó cái người đó ông thấy là không có tướng rồi, ông hỏi vài câu chơi vậy đó. Chứ thật sự ra là cái tâm có tướng không tướng là tự động biết rồi. Thành ra thật sự ra cái lý thuyết là một đường, nhưng mà khi mà đạt được cái đó là có cái diệu dụng. Nhưng mà cái diệu dụng đó thường thường nó thành ra nhiều người có lý thuyết mà họ nói cái máy nó không có diệu dụng, có gì đừng có tin. Có thể bởi vì tin trên giáo điển, ok, con đường nó không phải họ sai, để mình tập thôi. Chứ người đó chứng thì chưa có chứng gì hết. đó là họ có thể họ cái ngộ được cái chân lý thôi, nhưng mà cái tu thì chưa được chứng. À, thầy nói, đã nói là nghe là thật tướng chẳng phải bất tướng, cho chẳng phải là quan không đoạn diệt. Thì mình nhớ mấy câu này để mình biết, tức là họ kẹt một cái chiều hướng không của bát nhã thôi, mà không có thấy được cái chiều hướng tướng của đại bi. Thành ra nói tới nói lui hoài, chứ nhiều bây giờ thật tướng là vô tướng tức là ly niệm là vô tướng, thật tướng là vô tướng, vân vân như đó. À, thì quý vị đừng có thắc mắc cái này, quý vị nhớ luôn luôn một cái nên đi gặp chung mà nói không được. Mình giải thích ra thì quý vị thấy thấy gì nè. Sao nhiều chính cái thấy này nó cũng là cái chướng. Còn cái nghĩa mà mình nặng nhất tướng ở đây đó, có nghĩa là họ cùng một cái tổng tướng đó là cái tướng hồi nãy đó, cái tướng mà thật tướng mà vô tướng đó. Bình đẳng nhất cái tướng, tức là bình đẳng cùng một cái trạng thái, cùng một cái mà ta một cái tướng ta nói đó, tức là thật tướng mà là vô tướng, là cùng bình đẳng với cái tổng tướng đó. Đó, ở dưới này cho mấy thí dụ vàng bạc gì đó, ha, giữ co vàng hay là đất ở trong này thì cái nữa thí dụ nhiều đó. Cái tâm mình nó luôn hư vọng nha, đừng có tưởng mình bị nó gạt. Ngay tâm mình thấy là cái không rồi, vẫn là mà hư vọng à. Là nhiều người bị gạt như cái đó lắm. Như tổ ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng nói, nếu nói dường như có một Phật thì chẳng trúng. Tổ rồi chẳng đắc họ nói được. Nói không được là mở miệng nói ra là kẹt tướng liền, là hư vọng liền, tâm khởi tướng liền, thành ra nói không được. Thì cái đó là lúc mà mình ngộ thì mình tự biết nha. Như cách của nó đó, thì cái cách sơ đẳng nhất đó, như mấy thầy cũng mưa dạy đó. À, đó thì giờ có những cái làm sao để mình lìa tất cả những cái hư vọng, đừng cho tâm khởi. Nhưng mà cái đó là cái pháp môn đó là sơ đẳng đó. Có nhiều người cả đời chỉ ôm pháp môn đó tập à, tự đắc. Chuyện đó nó thực sự hoàn toàn thiếu sót rất là nhiều. Nếu mà cái pháp môn mình mà tất cả các hư vọng mà chẳng theo mà thành Phật á, tôi nói không biết bao nhiêu người thành à. Biết bao nhiêu người thành, cái pháp môn quá đơn giản, ai không thấy. Nó không phải một cái đơn giản gì đâu. Cái tâm tâm của mình nó lưng kinh nghĩa nó là chấp liên tục, chưa bao giờ, chưa hề chấp. Thầm tâm nói là tôi thấy cái pháp môn này để tôi tu là chấp rồi. Có tướng tôi tu cũng chấp rồi. Mà lìa, thấy cái lìa hư vọng cũng đã chấp rồi. Thành ra lấy cái chấp để mà tu cái chấp thì chúng ta cũng càng chấp nha. Thầy nói luôn luôn phải nhờ chư Phật gia hộ, phải tu thêm việc tham sân si trừ, tu hết tất cả các phương tiện. Chính cái chấp đó là tại vì những cái nghiệp chướng, những cái tầng cấu nó mới làm cho mình chấp. Nhưng mà có nhiều người cứ cắm đầu thua là không biết, không nhớ tới cái vụ đó, không nhớ cái vụ phải giữ giới, không nhớ cái vụ cái này cái kia. Thầy có tưởng cái pháp môn đủ sức để gỡ, không phải. Mình chấp đó là cái bản thể vì nghiệp, mà mình không lo việc cái gốc thì chúng ta không bao giờ hết. Thành ra nhiều khi đi cái ngọn à. Cho quý vị cứ coi à, cái này là số nói về thiền tông. Thì đó nhắc lại là cái thật tướng với cái vô tướng nè. Thì để mà chuyển cái tình độ thì ngài nói là thật tướng chính tên cưỡng gọi của một niệm tâm tánh hiện tiền của chúng ta. Một niệm hiện tiền của mình thì tính là thật tướng thôi, chứ không có gì sai khác đó. Thành ra một niệm hiện tiền mình đang niệm Phật thì tức là thật tướng, chứ không có gì hết. Nó là phản thể tấn công của cái tướng thôi, chứ nó xuất hiện ra trên một cái hiện tượng tại gì đó. Coi như mình nói đó, cái gì nó cũng là cái bản thể hai mặt hết á. Một người chẳng hạn nhị tổ tìm tâm chẳng được nên đã nói đã an tâm rồi. Một người đó thì nhị tổ thì tìm không có nên gọi là đã yên tâm. Thì ngài còn lục tổ lại nói là nào ngờ tự tánh hay sanh nhận pháp. Còn lục tổ ngộ được tâm kim kim ca bánh không thì thấy là có vô số tướng. Thành ra cái thực sự tấm tam tâm nó là một bộ thể, là có đặc lợi qua đặc lợi vậy đó. Ông nào không đúng hết trơn á. Thành ra bởi vì coi sách thiền nó bừa bãi lắm. Người thì nói tướng rồi, nó không tướng nói sao, nói là nói riết rồi mình không biết được đâu mình rồi. Nhưng mà mình thật sự nói có được, nhưng mà chưa hiểu được cái là luôn 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 khi mình mở miệng mình nói là luôn luôn có tướng. Tôi bảo đảm cái gì chưa hề bao giờ rời tướng, mà muốn rời tướng cái năng lực đầu tiên tại sao mình không rời được nó. Mà cái nó là cái gì đó, tại vì là mình có những cái cú quế nó che chướng luôn tâm. Thành ra dùng công phu cách mấy mà không diệt cú quế nó cũng vậy à. Cái nghiệp cả đống luôn mà tham sân si, mày dị kỷ ích kỷ mà đủ chuyện trong người hết trơn á, mà đòi tu bằng một tâm phục phia đi. Cái đó là cái bản ngã mà nó còn đầy cái gì đó thì luôn luôn nó còn khởi lên à. Cái gì nhìn cái gì còn nhìn cái bản ngã đó, thì nhìn cái bản ngã gọi là hư vọng rồi. Cái nhìn cái bản ngã đó là tấn công đi nữa cũng là cái hư vọng thôi, vẫn còn cái bản ngã. thành ra tại lý do đó mình cứ tập cho cái ngọn, cứ nhờ nhìn hoài thì nó có sự an tâm tạm thời. Lúc không có cái tướng nào vô trong công mà con người nó không có phiền não thì tạm thời nó cảm thấy nó vui vui gì thôi. Nhưng mà gọi là ngộ tánh ngộ tâm mà chặt được gốc rễ còn quy không có chặt được gì đó. Thành ra trên con đường tu đạo thật sự, qua cái đường tu đạo thật sự là nó đầu nó mới đoạn diệt tham sân si, chặt đứt luôn, tôi là phá tan bản ngã luôn. Thầy nói cho quý vị nên nhớ nha, thấy cái cách tu là nó vậy á. Thành ra một niệm trên thời gian bây giờ này mới nhắc lại là một niệm hiện tiền mình thể hồi nào tới giờ nó là thực tướng. Ngay cả hiện tôi nói cái viết thì bạn phải cái viết này nè, tôi đang nói cái viết thì bạn phải cái này là thực tướng nè. À, thật tướng, nhưng mà thực sự ra tại nếu mà cái tâm tôi chấp được thì cái viết là có thể thật, là tôi hoàn toàn là đi rời xa rồi, hư vọng. Còn tôi nói cái viết nhưng mà tâm tôi không có dính mắc gì hết trơn á, thì nó đúng là nói theo chuyện hướng Phật bớt. Bởi vì mấy thiền sư mà giác ngộ hoặc Đức Phật Thích Ca phải giác ngộ thì sống thịt với một thế gian không thấy khác gì hết trơn á. Cũng là cũng tướng ăn, tướng uống, làm đủ trò hết trơn, cũng tướng thấy người đó như thế này, thế như người đó kia. Nhưng mà cái tâm của ngài thì hoàn toàn khác mình 100% á. À, thì không phải thực sự cái tâm nó là khi lúc đó họ đắc được cái đó là cái tâm họ luôn luôn là không vô phân biệt tí, nó không có dướng mắt vô không, thấy không? Đó, nhưng mà tùy thuận thế gian lên, thế gian động cái gì cái tâm họ động theo vậy đó à, để mà tùy sự hòa hợp, tùy sự độ sanh thôi. Thì nên ra nguyên điển nói Đức Phật lúc nào cũng là thường định, lúc nào Phật lúc nào cũng là trong sống trong vô phân biệt tí à, còn mình á với lúc nhập định thì mới vô định, còn phải mình xả định thì mình giống Phật người thường à. Giờ nói về thứ ba, nói về tông thú của kinh này. Tông á, tông cái này nó cũng như là chỉ cái đường cho mình vậy đó. Ha, đây nè, điều được kinh đề cao gọi là tông. Ha, thú là nó hướng gì đâu. Thành ra khi cái gì mà học thực sự ra học một quyển kinh á, cái quan trọng nhất là phải học cương yếu, học tông thú chứ không phải học gì hết, đừng nhắc tới nhắc lui. Quý vị muốn học mà giỏi đó thì lợi đầu tiên á, ví dụ như giờ ta giảng cái gì không hiểu, nói gì về cương yếu, cái ví dụ như bây giờ giảng kinh A Di Đà đi, hay là tất cả những kinh gì nó là cương yếu và tông thú kinh này sao, chỉ cho con gì biết cái đó được rồi về cái gì tự văn tự tu ra đấy, thì nó bắt đầu nó phát sanh trí tuệ, thấy không? Còn cái gì là nghe ta giảng từ đầu đến cuối nó thì toàn bộ nó chấp hết á, toàn là cái gì người ta nói của người ta là trong cái data của người ta thì hoàn toàn khác với mình. Thế là nói năng ra là chữ nghĩa là thường nó khác hết rồi à, mình cứ kẹt hoài, khi mình kẹt mình tâm mình không chịu, mình nghe tông thú rồi mà không chịu suy ngẫm, cái tâm mình nó kẹt ngắt mà không có suy ngẫm, sau này người nào nói mình không biết mình tắt ra nổi. Đây nhiều Phật tử học nhiều lắm nhưng mà cuối cùng gặp ông thầy nào chặt cứng thầy đó, rồi ông thầy nó sai chỗ nào cũng không biết, nó trúng chỗ nào cũng không biết, hay qua ông thầy khác thì ông thầy khác nó sai chỗ nào không biết, nó trúng chỗ nào cũng không biết, thì càng lúc càng học nhiều cái tâm ra nó cũng càng lúc nó càng cái giáo lý nó càng lộn xộn, nó càng nó không biết đường đâu mà rồi. Lý do là tại vì mình không có để cái tâm mình nó hoạt động. Cái bây giờ nghe tâm thú rồi cái đội về ráng rồi đọc đoạn kinh đó, ráng suy ngẫm tại sao tâm thú này như vậy gì chậm đọc, mình dướng mắt để hoài tới thời gian nào tự động tự động cái tâm mình nó mở rồi. Mà bây giờ cái người nào thì tại mình để ý tâm thú hoài, mà cái người nào mà giảng mà vô được tâm thú được liền là mình biết rồi, mà thấy thích lắm. Còn người nào mà giảng hoài mình nghe hoài cái buổi mình thấy nó lòng vòng nó hoài không phát hiểu, họ chính họ không biết tâm thú, họ nó lòng vòng vậy đó, rồi họ chẩn chứng người này dẫn người kia cũng như vô mê hồng trận vậy đó. Cái thuyết pháp đó là lợi hại nhất á, là họ thuyết pháp đi vô mình vào cái mê hồng trận. Họ ngọt từ ngữ họ dẫn hết rồi, tiếng Latin, tiếng Anh, tiếng Pháp gì vô tùm lum rồi, kinh này dẫn kinh này kinh kia nói tùm lum tùm lum, rốt cuộc không học được gì hết. Biết một nhóm đúng là cái lần họ người ta không vô được cái đề tài, không vô được cái tâm chỉ của cái kinh à, hoặc là nhiều khi họ đem cái những cái thuyết mà không đúng Phật pháp, họ đem vào trong Phật pháp mình cũng không biết rồi tách ra nữa. Còn khi mình biết cái tâm thú rồi, họ nói cái gì không nói đâu, không phải Phật pháp mà mình biết tâm thú Phật pháp là cái gì mình biết rồi, tức là pháp là giải thoát. Tâm thú thì pháp chỉ có một cái thôi, giải thoát. Còn những cái pháp nào mà không giải thoát, nó nói hồi rồi mình thấy rồi biết liền không phải tâm thú. Tâm thú của kinh là khác, tâm thú chung của Phật giáo là khác. Thì tâm thú của kinh này nè, thì thành ra cái quan trọng nhất á là cương lãnh á, tức là cái căn bản á, cái mà nó hướng dẫn toàn bộ kinh á. Lưới là cương, được dỡ lên thì mắt lưới trương ra, nắm cổ áo lạnh thì thân áo xuôi theo, tức là hai cái này là nó nắm toàn bộ kinh á. Vì vậy khi phê phán định thể, tức là khi nào nói về thể của kinh á thì trước phát định tông tông của kinh trước. Thể và lý tông và hạnh, thể là cái thể để tông nương vào, tông là cái tông để hiện thì cái thể, thứ hai cái một cái lý, một cái hạnh. Cái này thì nói tùm lum hết trơn à, nhưng mà tông thú gọi là cái mà sau này mà nói đúng đó, tức là cái gì, cái tổng quát của cái kinh đó, cái lại cương lãnh của cái kinh đó. Và cái thể thì có gì bỏ ăn bên đi, đừng có thể là lý. Cái tông này nó cũng có thể là lý luôn trong á, chứ không phải là tông có nghĩa là hạnh không đâu. Thú có nghĩa là hướng đến, tức là chỗ quy hướng. Giờ cái ngày các tạng viết nè, tông chỉ của kinh này cần có hai thuyết. Một là Di Đà tu nhân cảm quả trình độ, hai là phiến vật tu nhân giảng sanh cõi kia. Đó đồng thú là gì thôi, nó nói gì nhân địa tu hành là một. Nhân địa tu hành này tức là nhân địa tu hành bằng cái Di Đà, hoặc là lấy tướng của Di Đà, hay là lấy danh hiệu của Di Đà, hay là lấy cái hạnh mà trong kinh Di Đà để tu. Thì cái là đây là cái tông, mục đích là nói là đây là nó hướng dẫn mình cái nhân để tu để được cái quả gì đó. Toàn bộ cái kinh này nó nói vậy thôi, mà cái nhân của nó hay là cái nhân nó căn cứ vào của A Di Đà, hay và cái quả là quả tịnh độ, là cơn lãnh của nguyên bộ kinh là vậy đó. Thành ra nó nói là cái kinh mà Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lậu Thọ Thanh Tịnh Mạng Giác kinh, cái này nó chỉ là nhân địa tu hành mà nương vào công đức của Đức Phật để mà sanh quả tịnh độ, hay là tương ứng toàn bộ vậy. Hay là phiến vật chỉ cho chúng sanh tu nhân giảng sanh cõi kia. Thì bây giờ nói như mấy thầy đều nó thấy đông thú chúng mình nhau thôi à. Ngải Đông Nguyên Hiểu viết trong sách Tông Yếu rằng kinh này đúng là nhân quả tịnh độ làm tông thể. Tức là nhân là những phép dạy trong kinh này, quả là cõi giới tịnh độ. Kinh này nó cả đóng cách lại tu á, chứ không có nhìn nhà Phật không. Đàm Loan Pháp Sư bảo lấy danh hiệu Phật làm thể của kinh. Cái tông là dùng cái nhân quả, tức là cái tông cái là cái cương lãnh nó nắm hết thì là dạy mà cái nhân sanh quả. Nhưng mà ở trong này á, Đàm Loan là nói về cái bản thể, hoặc là bản thể học sao. Còn Ngài Thiện Đạo thì Ngài nói là niệm Phật tâm mũi là tông, niết tâm hồi nguyện giảng sanh là thể. Là thể, thể ở đây chỉ là chỉ cho thú. Thế ta là niệm Phật tâm mũi á là tông, tức là cái chánh yếu trong kinh này á, cương lãnh chánh yếu trong này á, thằng nhìn thằng đạo thì thằng đạo là chủ trương là tán tâm thì còn giảng sanh được. Thành ra ngài chủ trương là thực sự trong cái kinh này cái quan trọng nhất là cái niệm Phật. Còn mấy ông thầy kia đó thì không có nói, đang nói là cái tông thú kinh này là nhân quả trong nhiều cách. Cho phải phát bồ đề tâm tu vạn hạnh tu gì đó, gì học ngoài khống của mày luôn á, chứ không phải là đơn giản. Còn Ngài Thiện Đạo là ông chủ trương căn cứ vào chúng sanh, ông lấy cái niệm Phật làm cái pháp tu của ông. Thành ra ông coi nó toàn bộ cái này là Phật nhấn mạnh là cái nhân đó là niệm Phật tam muội. Và hồi nguyện giảng sanh tịnh độ là cái thú, tức là hướng về đó. Thành ra nó nói là cương lãnh của nguyên kinh này nó phải có hai cái, có gì đi một lượt. Một cái là lấy là một cái niệm Phật tam muội là tông, cái tông là khỏi. Kinh này lấy niệm Phật làm tông, giảng sanh thú là thể đó, trong này thể thì ngài trên dịch có là thú đó. Kinh này tôn trọng niệm Phật nên lấy niệm Phật làm tông, chỗ quy thú của tông là cốt được giảng sanh, lấy giảng sanh làm thể. Cái bản thể cái bản thể trong này nó đồng ý nghĩa với quy thú. Thành ra mỗi người mọi người nhìn cái này thấy cương lãnh khác nhau, nhưng mà tụ chung của nó đây là cái nói là nói cái tông hay là cái tông chỉ tông môn của cái kinh này, nó là nó là gì, nhân địa gieo cái nhân địa đối với Đức Phật A Di Đà theo cái lời dạy của Đức Phật A Di Đà thì chắc chắn cảm quả sanh về tịnh độ. Đó là cái đồng thú trong đó, một cái gieo cái nhân địa trở thành ra cái gọi là chỉ quy chung, và cái sanh về đổi tịnh độ nó gọi là cái chủ thú hướng thành đất kể nó là tông thú. Sách Chớ Sao cho rằng y chánh thanh tịnh tính nguyện giảng sanh là tông thú. Viên Trung Sao cho rằng dùng tính nguyện tịnh nghiệp làm tông trí của kinh. Sách A Di Đà cho rằng dùng tính nguyện trì danh làm tông. Thế là nghĩa là trong kinh này nó nói đủ cách, mỗi ông tổ nhìn theo một cách. Nhưng mà cái nói về cái nhân quả là đúng nhất, tại trong là chỉ nhiều pháp lắm, nhưng mà nhiều ông thầy ông chủ trương gì chỉ niệm Phật thôi. Giờ ông căn cứ vào cái nhiều như trong kinh này nó nói về cái niệm Phật thì cái phẩm nào nó cũng nói về niệm Phật, mà những phẩm nó tu về dạy về cái kia thì nhiều khi nó nói rằng phần này nó nói phần khác, nên ông mới cho là cái tỳ danh này nên là mới là cái tông chánh. Thầy giờ qua ông tích hết mấy thầy một vài một thầy đó thì ông nghèo ông hoàng ông mới lấy cái tông thú theo ý của ông á, là lấy cái tính nguyện tỳ danh giảng sanh tịnh độ làm gốc. Đó, tâm thú quan kinh này là vậy. Bây giờ ông nói nè, kinh này dùng pháp bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm làm tông, sanh trọn vẹn bốn cõi tịnh độ, chống lên địa vị bất thối làm thú. Đó, ông tổng hợp hết mấy của mấy ông thầy kia, ông ghi thành cái câu này. Thành ra trong mấy cái này đó, quý vị chọn một cái nào làm tâm thú của mình á, thế mình đọc câu nào mình cảm thấy tâm mình rung động chọn tâm thú trong này. Kiểu gì mà chọn tâm thú rồi đó thì bây giờ mới gì mà coi vô chánh văn á, tâm cái gì mới rung động được. Cái đoạn nào đúng với trong chỉ thuộc hợp với tâm mình, mình nói à vậy là ông tổ nó căn cứ vào cái này. Còn cái gì mà không có chọn được cái tâm thú nó không biết nó nói cái gì nữa, lúc nó dạy tu cái này, lúc nó dạy tu cái kia, lúc nó dạy tu cái nọ, nó không biết được đâu mình rờ. Ít nhất là mình có chọn một cái tâm chỉ nào rõ ràng lên vô đó thì mình thấy à rồi mình cứ suy ngẫm và tại sao cái ông chỉ này nó đây mà tại sao đoạn này nó không có. Không, cái đoạn này nó là tâm thú toàn bộ kinh mà, tức là cái nào nó cũng là cái cương lãnh của kinh hết, thì cái đoạn nào cũng phải có nó chứ thầy không có mình mới ngồi mình suy ngẫm. Thấy không? Ở cái này nó ẩn ở chỗ nào hay mình nó hiển ở chỗ nào ra, thì nhờ vậy đó cái pháp môn tịnh độ mình nó càng ngày nó càng minh bạch ra. Thấy không? Mình nói là tổng thú cương lãnh bộ kinh thì tất cả bộ kinh nào cái đoạn nào cũng nó đều đề cập đến nó thì nó mới trở thành cái tâm chỉ cương lãnh của bộ kinh được. Như mà một hò cái nói qua cái vấn đề khác không có dính líu gì anh này hết trơn thì không trúng. Thì hôm nay thì ông lấy hết từ cái ông cái pháp chủ trương là pháp bồ đề tâm của ông là chuyên tâm là niệm tâm tịnh độ, rồi có chỗ là thanh tổ nhà muốn đầu chống thì bắt thối làm thú vân vân á. Thực sự ra tôi không đồng quan điểm này, tại vì tâm thú là toàn bộ cái cương lãnh của cái kinh, thì kinh này nó pháp bồ đề tâm nó chỉ nó thượng phẩm định sanh thôi, thì nó còn không thể nào rõ ràng nó tâm thú của kinh được, tại vì những đoạn mà tục hạ sau hạ sanh thì đâu có này. Thật sự ra phải nói cái đúng là lại lấy cái nhân địa niệm Phật hay là nhân địa về dính vào A Di Đà làm tông, hay là sanh tịnh độ là chánh cho sanh bốn cõi tịnh độ, có nhiều cái nó lên thượng phẩm tịnh độ cái gì đó không cần nói bốn cõi tịnh độ là nhíp hết, thành ra nói chung gì cũng được, thấy không? Sanh tịnh độ đủ rồi. Có thể là sanh vô nghi thành cũng được nữa, thì mới là cái thú hướng hay là làm sao sanh tịnh độ thôi, chứ không có rụng dự bốn cái nhiều đoạn nó không có nói tới cái bốn cái, có nhiều đoạn nó không có nói luôn lên được cõi nào trong bốn đoạn sanh vô qua sen sanh nghi thành vị an hãm ở biên địa đó. Đoạn này ông chủ trương đó, cái ông bệnh cổ này có cái ba văn lắm, thầy ông đọc nhiều sách rồi cái ông lấy ý hết sách ông gom lại thành cái, còn mình đó là mình đọc là phải có chủ trương, mình hiểu nghĩa tông thú rồi đó, thì mình hiểu nghĩa tại sao chư tổ đặt tâm thú người đặt thành Phật, người nào có phát bồ đề tâm này kia, thấy không? Thì bây giờ mình ở đây á, bây giờ mình lấy đó là kinh này nó đều lấy cái danh hiệu của Đức A Di Đà là chánh, mình coi trong phần này phần nào cũng nhắc A Di Đà. Thì tổ thiền đạo ông chú thấy tổ thiền đạo là trúng nhất á, thành ra quý vị chưa phát tâm á, chưa là bồ đề không sao, chứ không phải quý vị phát tâm bồ đề là mới sanh tịnh độ được, không phải. Nhưng mà nếu mà về pháp văn bồ đề đó thì quý vị đại dễ sanh tịnh độ, tu tịnh độ nó an nhàn hơn, nó sướng hơn, nó thoải mái hơn, tâm nó an vui hơn, vì cùng bản nguyện với Đức Phật A Di Đà mình tu mình hăng lắm. Còn nhiều khi mình không phát văn bồ đề quý vị vẫn đi được, tôi nói là mình còn phát văn bồ đề tức là mình còn một chút xíu tự lực, thành ra thực sự ra mình vẫn dần đi vào một con đường nó là vẫn là tự lực, thành ra phát văn bồ đề nó là trợ duyên thôi, trợ pháp thôi, chứ nó không phải là cái yếu chỉ, cái tâm yếu để đi. Thành ra hai này có hai cái nhớ, một cái là phát nguyện hồi hướng chúng sanh, một cái là lấy cái A Di Đà làm cái đối tượng làm nhân địa để tu, trong đó có thể niệm Phật thì danh làm công đức hướng về ngài dù vân vân gì đó, không cần. Cái câu đề trong này có gì học đọc kinh doanh trong này đó là kinh bồ đề nó chỉ có nằm trong cái ba phần đầu ba cái hành đầu tiên thôi, là thượng phẩm đường sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh, thời gian không có nữa. Ở trung phẩm không có phát bồ đề tâm gì hết á, sao không lẽ bây giờ nó tâm thú là toàn bộ kinh mà do tới trung phẩm không thấy thì cái tâm bồ đề nó lạc ra ngoài rồi, đó là điều kiện trợ duyên thôi, hai bây giờ đầu tiên định nghĩa về tông á, bây giờ nó giảng về tông nè, thấy không đây nè, giảng về tông á thì nói rõ ràng nè, người giảng sanh ba bậc thượng trung hạ, nói trong phẩm ba bậc giảng sanh kinh, ai chẳng lấy pháp đời tâm nhất hướng niệm Phật làm nhân. Thì trong kinh này có chuyện học chánh văn á thì nó mới tả ra. Tôi nhớ không làm thì chứ thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm hạ sanh, thượng phẩm trung sanh à, chỉ có ba phẩm nữa thôi. Hơn nữa nguyện thứ 19 của Phật Di Đà là nghe danh hiệu ta phát bồ đề tâm, tu các công đức, phụng hành 63 la mật kiên cố chẳng thối, lại đem thiện căn hồi hướng nguyện sanh khỏi nước ta, nhất tâm niệm ta ngày đêm chẳng dứt, lúc lâm chung ta sẽ các bồ tát hiện đến đón trước mặt, trong văn khách đền thanh gọi ta làm bồ tát a bệ diệt trí.
Chắc nguyện này sao nó dài vậy nè,
cái nguyện này nó còn khó, nó còn khó dữ dội nữa, bởi vì tu thì nguyện này sao mới giảng sanh nữa. Hay nguyện 19 nè, nghe ta phát bồ đề tâm, một mọi cái này không là cũng thấy là mệt rồi, tu các công đức, hai cùng hành 63 la mật kiên cố chẳng thối, ba cái này đã không ai làm được á, lại đem thiện căn hồi hướng nguyện sanh khỏi nước ta, canh này cái này có gì làm cũng chưa được nữa, không có chứ phải đủ hết cái chuyện gì đó, chứ không phải chỉ có một cái à, 19 phải đủ hết vậy đó, không phải thì sanh mới sanh được thôi. Nhất tâm niệm ta ngày đêm chẳng dứt, là nãy mấy cái nào không có nào làm được hết trơn, lúc lâm chung ta cùng bồ tát đến dưới mặt, trong khoảng sách sanh gọi ta làm bồ tát ở đời diệt trí, bồ tát bất thối đó. Thành đắc niệm 19 này đó là ông tổng hợp lại nhiều kinh, thành ra mỗi kinh nói một cái ông gom lại hết, ông làm cái gì đó, trong kinh này nó bỏ đảm gì chưa tu được cái gì hết đó, nó chắc chắn không ai dẫn sanh rồi, 19 này đó, thì nghe danh hiệu được, có cái nghe được danh hiệu thôi, có được thứ một cái, còn pháp bồ đề tâm thì chưa nè, tu các công đức là chưa nè, phụng hành 63 la mật kiên cố chẳng thối là chưa nè, lại đem thiện căn hồi hướng nguyện sanh khỏi nước ta, có gì làm thiện căn, có gì đâu, có gì có nhiều cái gì làm thiện căn đâu bao giờ hướng đâu, như là luôn luôn làm chút xíu thiện căn cũng hồi hướng, ý nói gì đó, thiện căn hồi hướng nước ta chứ không phải là làm một cái thiện căn lúc nhớ hồi hướng lúc không nhớ, là tự nhiên là có nghĩa là câu này cũng không trúng luôn, câu này chỉ làm chưa được. Đem thiện căn hồi hướng nước ta tức là thế là có thiện căn phải nhớ hồi hướng, phải nhớ thiện căn là có hồi hướng vậy đó, thì mới nghĩa là đem thiện căn hồi hướng, còn lúc mà nhớ Phật Di Đà mới đem thiện căn hồi hướng, rồi lúc quên mất tiêu có thiện căn không hồi hướng thì đâu phải, là cũng chưa tu được nè, nhất tâm niệm danh ta ngày đêm chẳng dứt thì con này cũng chưa được nè.